Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 10 tây tháng 8 năm 2025. Bài thơ ngỡ tuần này có tựa đề là Hào Quang. Hào quang chiếu diệu nơi nơi chiến, cảm thức trần gian tự tạo phiền. Trí tuệ khai thông hành chánh pháp, biết mình hiểu họ tự tâm hiền, vi kiên.
Laura, quand notre aura illumine merveilleusement toutes les contrées, partout les hommes évoluent et ressentent cognitivement que le monde terrestre se crée des ennuis. Développons notre esprit perspicace en pratiquant la juste méthode spirituelle. Quand nous nous connaissons, nous comprenons les autres. Et nous sommes gentils en notre cœur.
Rồi, hào quang là gì? Qu'est-ce que c'est l'aura? Hào quang là cái gì? Có nghe chữ này qua bao giờ chưa? Chữ này có quen không hay là lạ? Qu'est-ce que c'est l'aura? Hào quang là cái gì? Chữ này mới nghe lần đầu tiên hả?
Non, hào quang là cái mấy cái energy positive của cái tốt bah, je disais que l'aura, c'est les étincelles de l'énergie positive.
Có gì khác không?
Hào quang là cái hào quang của mỗi con người phải không anh?
Thì tùy theo mình nói gì nói đi.
Thì đó
Hào
thì em có nghe nói là giống như là hào quang của mỗi từng số điểm quang của mỗi con người đó, thì em biết là như vậy.
quang. Ừ, thì ai cũng có hào quang phải không? Đi cái tuôn môn là luộc à. Rồi gì nữa? Mỗi người nó có hào quang. Rồi cái gì có hào quang nữa? Chữ này mới không? Chữ này mới hay là cũ rồi? Mới nghe. Cũ rồi thì hiểu cho nói nghe.
Hào quang ở cái gì cũng có hào quang hết, cây cỏ cỏ bông rồi lá thuộc con thú, cái gì lặn dập có hào quang hết, nhưng mà khác nhau, nó không có, nó yếu hơn.
Nói tiếng Tây đi.
Donc l'aura, c'est tout le monde possède, les êtres humains, même les animaux, les plantes. Ils ont aussi leur aura, mais elle est plus faible.
Vậy chứ cái hào quang là cái gì? Cái gì nó yếu? C'est quoi cette aura?
Est-ce que ça peut émaner la compassion ou non? Laura, c'est comme le Bouddha, il a beaucoup d'aura, il envoie
Et
sa
qu'est-ce que
lumière
c'est
de
l'aura?
compassion.
Il a l'aura, mais qu'est-ce que c'est l'aura?
Une sorte de lumière qui émane du corps,
À,
de
la
son
lumière,
corps.
la
Oui.
lumière, là ánh sáng nó phát ra. Còn khi mà mình luyện đạo á, cái gì nó phát ra, khi nào mà nó phát ra?
Điện quang.
Điện quang
L'énergie
làm sao mà nó phát ra hào quang như ông Phật? Là nãy Biên nói là cái gì nó cũng có hào quang hết không, nhưng mà nó mạnh hay nó yếu, làm sao mà
de...
nó phát ra cái hào quang như ông Phật, làm sao? Kumon phê
Đấy.
quang hào
Có
quang
nghe thầy nói mình là 12 giờ midi mình phải luyện
luyện cái gì mà có
luyện
hào quang? Cái đó là mấy ông tiên ông có hào quang rồi ông luyện ha. Còn mình chưa có hào quang thì
Liễu
mình luyện cái gì? À, ông mấy ông tiên á, nồng cái immortel ils s'entraînent pour forger leur aura à midi. Et nous, qu'est-ce qu'on forge?
Ừ. de pratiquer, de bien se concentrer au sommet de la tête.
Làm sao mà nó trụ được trên đỉnh đầu?
Phải tập á, phải hành pháp á. Hành pháp
Ừ.
et faire là au début on a du mal à se concentrer, mais c'est il faut s'entraîner, phải tập từ
Yeah.
từ mới 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 chủ được đỉnh đỉnh đầu mình, bắt đầu khó.
Ông Tư có giảng về hào quang không? Est-ce que Monsieur Tư a
Je n'ai pas
expliqué
entendu.
dans le Sutra Ajida? Le sutra qui a été traduit en français, là. Est-ce que Monsieur Tu a expliqué qu'est-ce que c'est l'aura? Trong cuốn kinh này Di Đà đó, ông Tư ông có nói tới hào quang không? Không có đọc, mình ra không có biết nó có nói không. Thì từ từ có thì giờ đọc và nói nha. Phải không?
Bảo đọc chưa? Bảo đọc rồi nói đi. Nói cho nghe luôn. Là
Vậy nhé.
certifie
Hả?
ta. Bảo chứ. Có đọc chưa? Đọc rồi mà nói
Chị
cho nghe đi.
Chu Lan có đọc chưa?
Tôi chưa.
Chưa
Tôi đọc
hả? Có.
xin. Je mets beaucoup de temps hein, pour comprendre, pour lire.
Giao français ở Việt Nam nhé.
Bon, en français aussi?
Ouais. C'est
Ah oui,
déjà
je vais.
traduit, publié en français.
Ah, j'ai pas
Tu
fait
l'as pas?
attention. Peut-être, je vais voir parce que j'ai.
Ah, bien arrangé, tu sais même plus que ça existe.
Ouais, je vais sortir. Mais tu sais, je lis les lettres weekly, tout ça.
T'as pas beaucoup de temps, hein? Surtout quand tu es à la retraite et il te manque pas mal de temps pour lire tout ça. Hả? Phải
Oh,
không? Từ ngày về
mình
hưu tới giờ không có thì giờ.
có mà chắc là không có làm đàng hoàng á, không
Hồi
có
đó
organize, phải 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 làm lại.
đi làm thì không có thì giờ, mà bây giờ về hưu cũng không có thì giờ luôn. Ngộ ha.
Anh bảo gì về hưu phải dưỡng lão
Về hưu mà
anh
chưa 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 tới dưỡng lão, mà về hưu rồi nó có cái phase mà về hưu trước khi vô dưỡng lão là khác, vô dưỡng lão là hết làm rồi, nhưng mà nó cũng còn một chút thời gian mà mình có thể tận dụng được, phải không? Donc còn une fois qu'on a pris la retraite, il nous reste un peu de temps, on est en forme pour faire quelque chose. Après, quand on s'approche de la maison de retraite, c'est
quelque
fini
chose.
quoi. À, nó cũng có nhiều étape ở trong cái giai đoạn mà về hưu, phải không? Về hưu thì cái giai đoạn đầu á, thì nó cũng có thể làm được, tới 70 là bắt đầu yếu rồi đó. À, 70 ans, ça se ralentit. C'est le mécanisme, c'est l'organisme qui est ralenti. Donc on est obligé de suivre l'évolution. Trước 70 em làm còn dữ dội, phải không? Cái 70 cái nó bắt đầu nó yếu từ từ. Phải không? Ai qua 70 thì biết.
À, bảo 70 hả? À?
Ừ, 70 là già lắm rồi chứ đâu có trẻ đâu. Suy
Mới
yếu.
bắt đầu, ce n'est que le début
À, le
de
début
70.
début de la vraie vieillesse, c'est pas le début de la retraite.
Ouais. Oh là là, ça passe vite hein, le temps.
Nghĩa là sau 70 là dễ đi lắm. C'est facile de partir.
Ouais, mais ça dépend de chacun, hein, c'est pas. Il y en a qui voulaient partir, qui peut pas. Il y en a qui veulent rester, tu sais.
C'est
Ça, c'est
sûr.
déjà destiné.
C'est sûr.
Donc,
Rồi bây giờ nghe thầy giảng nha. Vậy cụ tê nó mét thôi. Nghe thầy đọc kinh A Di Đà giùm mình nha. Vậy cụ tê nó mét kỳ ly là Sutra A Di Đà Phật môn.
Chứ đà trong sáu pháp lý cơ cầu, đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả. Sắc vàng trùm khắp cả là một thứ điển trong bản thể ta. Khi ta luyện phát ra ánh sáng chói tung ra gọi là aura. Ánh sáng ấy luôn chung quanh bộ đầu ta. Lúc ta công phu, mắt ta nhắm kín mà vẫn thấy điển ấy có hào quang chói lọi. Nếu chúng ta cố gắng tu luyện lâu bền mà có hào quang, hành đêm lo chi mà không thành Phật. Trước kia các bạn chưa tu, các bạn nhắm mắt tối hù mà thấy nó nặng trịch và không muốn nhắm mắt, muốn mở mắt vì sự lo âu của ngoại cảnh mà nó muốn mở mắt. Mà ngày nay các bạn tu rồi, các bạn thấy nhắm mắt, cái đen cái tối đó đó nó lớn rộng lần lần. Nhưng các bạn thích ngồi nhắm mắt mà các bạn thấy ở trong phạm vi rộng chứ không phải ở trong phạm vi hẹp. Sơ hồn đúng mức thì thấy nó ở trong phạm vi rộng, rồi từ đó nó tụ tinh khí thần, phải giữ tinh khí thần đầy đủ nó có ánh sáng. Nó rõ rồi, hồi trước chúng ta nghe chưa tu kêu ngồi nhắm mắt cho nó bắt mở mắt, nó sợ mất, sợ người ta phá, sợ người ta khinh, sợ người ta chửi mình cũng mở mắt. Và bây giờ mình nhắm mắt là nhắm mắt, tự nhiên nó thấy sao. Rồi những người mới tu mà soi hồn trụ được rồi, dùng cái bóng đèn này nhắm con mắt thì thấy cái bóng đèn rõ ràng, thu hút liền, phóng ra liền, sáng trưng ngay lúc các bạn nhắm mắt. Nó khác hơn người thường. Rồi tương lai các bạn nhắm mắt thấy cái ánh sáng cái càn khôn vũ trụ, đó mới là thật sáng. Còn cái thanh, cái sáng của mắt phàm này là gián tiếp, không phải trực tiếp. Đó. Cho nên chúng ta hiểu mở mắt phàm thấy gián tiếp mắt không. Nên nhiều người tôi phát triển nên nhắm mắt cho rồi, cho nên thấy cái trực tiếp. Khi mà các bạn thấy được cái ánh sáng trực tiếp rồi, cái tâm các bạn nó thơ thớ hàng ngày, sung sướng vô cùng. Vui mà không biết vui thật. Gia đình nó, cha nó khùng rồi mà sao nó vui. Nó thấy, thấy chút sáng nó sung sướng mà. Nó bỏ hết, tất cả cái gì nó bỏ hết. Nó thấy cái tâm nó thơ thớ. Bởi vì ánh sáng, ánh sáng thật và chính nó đã tìm lại hồi sinh trong tâm thức của nó mừng vô cùng. Cho nên chúng ta người tu tập trung tinh khí thần thì cái bộ đầu của các bạn phát quang thiêng liêng, nó dồn thấy cái đầu các bạn có hào quang. Ông lên bà xuống thấy thích, thấy người vị này mới là người tu. Cái đầu của nó phát quang không ngừng nghỉ ở trên này tiến triển nghe, cái đó kêu bằng hào quang. Chứ đà trong sáu pháp lý cơ cầu, đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả. Sắc vàng trùm khắp cả là một thứ điển trong bản thể ta. Khi ta luyện phát ra ánh sáng chói tung ra gọi là aura.
Một bằng là mẹ tớ đó là Simo vì là mô đà chỉ phi cờ là lumière dorée enveloppe tout. Ça, c'est l'aura. Et quand on se perfectionne avec, on pratique le dharma, on va émaner cette lumière.
Sắc vàng trùm khắp cả là một thứ điển trong bản thể ta. Khi ta luyện phát ra ánh sáng chói tung ra gọi là ora.
Formidabile et quand son corps ne pratique des méditations, il va émaner cette énergie brillante, éclatante, qui s'appelle l'aura.
Ánh sáng ấy luôn chung quanh bộ đầu ta. Lúc ta công phu, mắt ta
Donc, cette lumière se forme autour de notre tête.
nhắm kín mà vẫn thấy biển ấy có hào quang chói lọi. Nếu
Donc, même en fermant bien les yeux, on voit toujours cette aura éblouissante.
chúng ta cố gắng tu luyện lâu bền mà có hào quang, hàng đêm lo chi mà không thành Phật.
Donc, avec la persévérance, c'est peut-être sympathique, on aura le rang. Donc, on n'a pas à avoir peur de ne pas devenir Bouddha. Donc, c'est quand on a le rang, c'est on devient Bouddha. Et bien, mình luyện cái hào quang đó là cái chỉ đà, đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, là một cái khí điểm. Khi mình luyện đạo nó phát ra sáng choang, cái đó là hào quang. Rồi mình công phu về công phu luyện đạo đó, thì cái phần gian nó phát ra, mình nhắm mắt mình cũng thấy sáng.
Khi các bạn chưa tu, các bạn nhắm mắt tối hù mà thấy nó nặng trịch và không muốn nhắm mắt.
Donc avant appliquer, quand on ferme les yeux, on voit tout noir.
Muốn mở mắt vì sự lo âu của ngoại cảnh mà nó muốn mở mắt, mà ngày nay các bạn tu rồi các bạn thấy nhắm mắt.
Mais surtout, on avait envie d'ouvrir les yeux à cause de nos soucis de la vie terrestre. On n'aime pas bien fermer les yeux parce qu'on voit tout noir et en plus, on veut ouvrir les yeux parce qu'on a encore des soucis de la vie terrestre.
Cái đen, cái tối đó đó nó lớn rộng lần lần, nhưng các bạn thích ngồi nhắm mắt mà các bạn thấy ở trong phạm vi rộng.
Donc, avec la pratique assidue, au début, on voit de l'obscurité. On voit un noir. On voit tout noir. Mais cette obscurité va s'agrandir. Ça va s'agrandir petit à petit. Ça demande beaucoup de pratique.
Chứ không phải ở trong rừng phạm vi hẹp.
Nên mình lúc đầu mình thấy đen. Nhưng mà tu dữ lắm á thì mới thấy cái đen nó càng ngày nó càng lớn rộng. Mình nói thì coi dễ không, nhưng mà không phải dễ vậy đâu.
Sơ hồn đúng mức thì thấy nó ở trong phạm vi hẹp.
Mình còn ta tiếp tục gian lên soi hồn bằng vót mình nghe bằng gian domain elashi, nhưng mình ở trong phạm vi rộng không, nhà mình cho đúng đúng là đúng lực lượng là đúng cách như thầy nó mới thấy được cái đó.
Rồi từ đó nó tụ tinh khí thần, phải giữ tinh khí thần đầy đủ rồi có ánh sáng.
Et à partir de là on conserve et on concentre les trois énergies, de l'essence séminale, du souffle respiratoire et l'énergie spirituelle. Et si on a ces trois joyaux et qu'on les concentre, on verra la lumière. Còn nếu mà mình thiếu cái tinh khí thần là nó không có phát ra ánh sáng, thì mình chỉ cần phải giữ tinh khí thần gom tụ lại nó mới ra ánh sáng.
Nó rõ rồi. Hồi trước chúng ta nghe chưa tu kêu ngồi nhắm mắt cho nó bắt mở mắt, nó sợ mất, sợ người ta phá, sợ người ta khinh, sợ người ta chửi mình cũng mở mắt.
Donc au début, on ferme les yeux, mais à l'intérieur, ils veulent toujours ouvrir les yeux. Parce qu'ils ont peur que les gens les perturbent, les méprisent.
Và bây giờ mình nhắm mắt là nhắm mắt, tự nhiên nó thấy sao?
Điều nên nói, con xem lý dưới, con xem lý dưới, như quý lý dưới, về ba lời người.
Rồi những người mới tu mà soi hồn trụ được rồi, dùng cái bóng đèn này nhắm con mắt thì thấy cái bóng đèn rõ ràng.
Thì
Thu hút liền, phóng ra liền, sáng trưng ngay lúc các bạn nhắm mắt. Nó khác hơn người thường. Rồi tương lai các bạn nhắm mắt thấy cái ánh sáng cái càn khôn vũ trụ, đó mới là thật sáng.
Thì chúng ta còn xem mê lý dưới vì về là lumière de l'univers, c'est la vraie lumière.
Còn cái thanh, cái sáng của mắt phàm này là gián tiếp, không phải trực tiếp.
Et la lumière que vous voyez à travers vos yeux, c'est indirect. C'est pas direct, c'est pas la lumière directe.
À, cho nên chúng ta hiểu vỡ mắt phàm thấy gián tiếp mất không. Nên nhiều người tôi phát triển nó nhắm mắt cho rồi, sẽ nó thấy cái trực tiếp.
Donc, une fois qu'on s'est aperçu que la lumière terrestre, c'est indirect, il préfère fermer les yeux pour pouvoir voir la lumière directe.
Khi mà các bạn thấy được cái ánh sáng trực tiếp rồi, cái tâm các bạn nó thơ thớ hàng ngày, sung sướng vô cùng.
Une fois que vous avez vu la lumière directe, votre cœur est léger et heureux. Il thấy được ánh sáng trực tiếp là lúc đó mình thấy thơ thấy những sung sướng.
Vui mà không biết vui. Gia đình nó, cha nó khùng rồi mà sao nó vui. Nó thấy thấy chút sáng nó sung sướng mà nó bỏ hết tất cả cái gì, nó bỏ hết, nó thấy cái tâm nó thơ thơ.
Et à ce moment-là, il abandonne tout. Il voit que il abandonne tout et son cœur est vraiment léger.
Bởi vì ánh sáng, ánh sáng thật và chính nó đã tìm lại hồi xưa trong tâm thức của nó mừng vô cùng.
Il est heureux de pouvoir retrouver la lumière qu'il a perdue. Mình thấy lại cái ánh sáng của mình đã mất, cho nên mình vui.
Cho nên chúng ta người tu tập trung tinh khí thần thì cái bộ đầu của các bạn phát quang thiêng liêng, nó dồn thấy cái đầu.
Donc, si on arrive à concentrer ces trois énergies, notre tête émane de la lumière. Et les gens du monde invisible, ils voient bien notre lumière.
Các bạn có hào quang.
Ils voient que nous avons de l'aura.
Ông lên bà xuống thay thế, thấy mùi vị này mới là người tu.
Et ils voient bien que cette personne, c'est une vraie pratiquante spirituelle. Thấy người này là
Cái
người tu, thấy cái đầu có hào quang, nó thiêng liêng, nó nhẹ, không thấy. Mình thì mình giờ mình không thấy không? Nhưng mà thiêng liêng nó nói, nous n'arrive pas à voir l'aura, mais les gens du monde invisible, ils sont dans un monde plus, ils sont plus, ils n'ont plus de corps, donc ils sont plus légers, ils arrivent à voir l'aura.
tàu của nó
Excuse-moi,
là
bảo.
không ngừng.
Oui.
Ông lên bà xuống, c'est quoi? Tout à l'heure,
Lên bà
thầy a
xuống,
parlé.
c'est tous les gens qui font descendre l'énergie pour parler, tu vois. Invite l'énergie de gens du monde invisible à pénétrer dans une personne pour parler.
Ah, d'accord.
Il
Ok, merci.
fait des séances où il implore les êtres du monde invisible, les fantômes, les esprits.
Oui.
À,
C'est comme un nam mai à l'époque.
et implore ce genre de trucs pour parler. Mais ce sont les gens du monde invisible qui parlent à travers une personne. ces gens-là, ce sont des gens du monde invisible. Ils arrivent à voir l'aura. Nous, avec nos yeux profanes, on n'arrive pas à voir. Nha, mình đó thì
D'accord,
mình nhìn hào quang mình không thấy, nhưng mà thiên nhiên nó nhìn cái người cái đầu của hào quang nó thấy trong cõi vô hình đó.
ok.
Mình nghĩ lên trên này tiến triển nghe. Cái đó kêu bằng hào quang.
Nha. Thành ra khi mình thấy được hào quang, mình cứ tưởng cái hào quang đó mình tiến triển vào. Mình qua sẽ tự nhiên, sẽ tự hóa, qua suy dụng sẽ tự hóa rồi. Nó sẽ develop xong ra đây. Sẽ lô à. Thầy giải nghĩa cho mình nghe cái hào quang là cái gì đó.
Ở đó mình có chụp hào quang, cái đó là thiệt không?
Cái gì?
Ở đó mình có đi Mỹ có một cái máy nó chụp
Thế
hào quang.
ra theo tôi nghĩ là điên là nói tiếng Pháp đi.
Oui, avant, il y avait un appareil, comme une appareil de photo, et il arrive à capter notre aura, et je ne sais pas si c'est vrai.
Je crois que pas que la matière peut capter l'aura du monde invisible, c'est une forme d'énergie qui se manifeste à travers les différentes couleurs, mais c'est pas la vraie aura. Cái đó là nó chụp hào quang, là cái vật chất không thể nào mà nó chụp được cái hào quang mà vô hình mà về điểm quang thanh nhẹ được, tại vật chất là nó chậm. Mà cái đó nó chỉ chụp là nó thể hiện ra trong cái người mình, nó tỏa ra một cái energy mà nó có thể diễn tả bằng các màu sắc khác nhau vậy thôi, chứ không phải là chụp mà thấy hào quang thiệt. Tại cái hào quang là cái chấn động lực thanh nhẹ lắm, c'est une vibration intense pour produire l'aura. Donc tout ce qui est matière, tout ce qui est le monde matériel ne peut pas capter, voir cette aura. Cái gì mà nặng trược, cái gì mà còn ở dưới thế gian vật chất là nó nặng hơn nhiều lắm, nó không có thể nào mà chụp được cái hào quang. Cái đó để cho người ta biết, nhấn mạnh, c'est pour montrer aux gens que l'aura existe autour de la tête, c'est tout. Cái đó để nhắc nhở cho mình có cái hào quang là cái điển, cái đó là cái điển, cũng như thầy nói là cây cỏ, cái lá cây, cái cây nó cũng có hào quang, là cái phần mà điển nó tỏa ra đó. C'est une forme d'énergie qui se dégage de tous les êtres. C'est pas vraiment l'aura. Cái cây nó cũng có cái hào quang, mà cái lá nó cũng có cái hào quang, nhưng mà cái đó nó yếu lắm. Một phần điển nó tỏa ra thôi, nhưng mà cũng không phải là thanh điển nữa. Thanh điển là phải tập trung dữ lắm, thanh lọc tập trung dữ lắm, ba báo linh tinh khí thần nó mới phát ra cái hào quang, chứ đâu phải tự nhiên mà nó có. C'est pas naturel d'avoir l'aura parce qu'il faut arriver à concentrer les trois joyaux. Il faut avoir des avoirs, il faut pas les gaspiller d'abord, et une fois qu'on les a, il faut parvenir par la pratique à les concentrer pour que ça émane de l'aura. Alors que la machine qui capte comme ça, c'est une forme d'énergie qui se dégage autour de tout objet. Cái đó là nó chỉ tỏa ra một cái phần điện, cái cây, cái lá nó cũng có, điện nó yếu lắm. Điện nó không có nhẹ, điện nó thuộc loại điện nặng. Thành ra nó chụp ra, nó chụp ra thì thấy cái màu nó khác nhau vậy thôi, chứ cũng có gì. Chơi cho vui vậy thôi.
Nói mình ai cũng đi chụp hết trơn, ai cũng có hào quang hết.
Bởi vậy thầy đã thầy ra cái gì thầy làm ai cũng chạy theo hết. Còn mấy thì phê trên cho tôi môn cua đây à, tôi môn phê bài.
Me rappelle que tout le monde a pris les photos de notre aura et tout le monde en possède.
Et c'est ça, c'est pas de l'aura, c'est une forme d'énergie qu'on dégage et tout. Pour avoir l'aura, c'est dire on devient Bouddha. Khi mà mình có hào quang á, là mình thành Phật rồi. Nghe không? Thành ra trong cuốn kinh A Di Đà, khi mà có được hào quang, lo chi không thành Phật, là mình thành Phật
Hồi đó mình đâu có hiểu, mình nói ố mình cũng có hào quang vậy, nhưng
rồi.
mà
Thì
mình đem
phải
thôi thấy ánh sáng gì đâu.
nói tiếng Tây đi.
Oui, à l'époque, on croyait qu'on a déjà l'aura assez fort. En réalité, quand on ferme les yeux, on voit tout noir.
Voilà, cái đó là chứng minh là mình không có hào quang. Khi mà mình nhắm mắt mà mình còn thấy tối thui là chưa có sáng, là cái tâm mình nó chưa có sáng, chưa có phát sáng thiệt. Nếu mà nó phát sáng là mình nhắm mắt là mình thấy sáng rồi. Còn on a de l'aura, quand on ferme les yeux, on voit vraiment la lumière, et pas tout noir comme maintenant. Bây giờ mình nhắm mắt, mình thấy tối thui là biết mình còn tâm tối. Sợ cu còn nghe, encore ignorant, stupid. Nè, thành ra đừng có cho mình là sáng suốt vậy. Faut pas se considérer comme lucide. Parce qu'on ferme les yeux, on voit tout noir. Rồi đó mình không hiểu, mình tưởng mình tu cái này là sáng suốt à, nhưng mà nhắm mắt thấy tối thui à. Trong kinh A Di Đà có giảng rõ ràng ha. Khi mà mình nghe đó thì mình sẽ hiểu đạo nhiều hơn. Nhưng mà cuộc sống nó làm cho mình, nó thu hút mình nhiều quá, mình không có đủ cái thời giờ để cho về đạo, để nghiên cứu về đạo. Parce que la vie terrestre nous attire tellement, on n'a pas tellement de temps pour étudier des livres sacrés. Cuốn kinh A-di-đà hay lắm. À, bây giờ mình không có thì mỗi tuần mình học ở đây cũng đỡ được chút đi. Comme on n'a pas le temps de lire, donc chaque semaine on revise un peu.
Tôi thấy cái này hay lắm, để tôi chưa có từng nghe cái đoạn này đó.
Thì đó là nằm trong cuốn kinh A Di Đà. Nghe không? Cuốn kinh A Di Đà ông tư giảng rõ lắm. Mình sẽ tư là Gia Expliqué, Tout Gia Expliqué, Dans le Sutra A Di Đà. Thì même pour ceux qui ne comprennent pas bien le vietnamien, c'est déjà traduit en français.
Vậy trước khi nó có hào quang là nó có Mô Vi Châu trước rồi nó mới có hào quang không các bạn?
Đúng rồi, phải có Mô Đi Châu rồi trước, cả một cái hành trình và tout un cycle de développement avant de parvenir à l'aura. Là on arrive directement au but. Ở đây là mình nói cái giai đoạn cuối cùng là nó phát quang thôi, chứ trước khi mà nó phát ra cái hào quang nó là còn nhiều thứ lắm, chứ đâu phải là có bao nhiêu đó. Bởi vì phải dày công, cuộc hành trình nó dày công mà nó gian nan mà nó dài lắm, chứ đâu phải dễ. Có hào quang, tại có hào quang là thành Phật rồi, mà mình biết thành Phật đâu phải dễ. Rồi nghe tiếp nha.
Chứ đà trong sanh pháp lý cơ cầu đà ấy sắc vàng bao trùm khắp.
Này nghe rồi.
Mình tối ra đi, mình đạt Phật, thiền là dạy công, nó mới lập lại trật tự. Sự chấn động trong cơ thể và khỏe, yên ổn, thì nó tỏa sáng cái hào quang ra. Chính mọi người đều có, cái cây còn có hào quang mà. Chúng ta hành, chúng ta sẽ thấy nhưng mà tại sao mọi người có khi mà hiểu tới giai đoạn đó kính nể con người quý trọng con người khối óc không phải dễ sáng tạo ở thế gian mình tối ra đi mình đạt Phật thiền là
Donc, pour invoquer les six moments critiques au maximum pour réaliser le dharma,
dạy công nó mới lập lại trật tự.
il faut se donner beaucoup de peine dans la pratique de la méditation pour rétablir l'ordre.
Chấn động trên cơ thể và khối óc yên ổn thì nó tỏa sáng cái hậu.
Et quand les vibrations dans le cerveau et dans notre organisme et
Tỏa sáng cái hậu quang ra. Yên ổn thì nó tỏa sáng cái hậu quang ra.
quand les vibrations de notre cerveau et de notre organisme sont établies dans le calme, il va émaner l'aura. Nha, khi mà cái chấn động, cái đó là cái chấn động về điểm quang, chấn động về khối óc và cơ tạng mình yên ổn, nó mới nó không còn bị động nữa đó. Et on n'a plus de perturbations en nous et les vibrations sont intenses. À ce moment-là, on émane de l'aura. Tout le monde a de l'aura. Même un arbre a de l'aura. Donc, on arrive à comprendre tout cela, on respecte tout le monde. Bien, yeah. Mình phải, cái đó là cái chấn động điểm quang ở trong khối óc và cơ tạng của mình, nó yên ổn, nó phát ra hào quang. Thành ra phải dày công lắm.
Từng cái biến hoa trong từng số thấp, hai người là từng số thấp, tha thứ và thương yêu xây dựng một từng số cao, từ bi thì cái đó cho nên mọi người lúc kêu gọi mọi người phải biết thì tha thứ và thương phải tu, phải buông bỏ những sự mê chấp nó mới tới hành nhẹ, thì ma quỷ nó đáo lắm nó mới tới hành. Chứ từ đây trở đi việc cứ đi một nó mở ra cái số mà gọi nhẹ nhẹ nó lên nhiều dễ bị nhập. Mà nếu mình không có tinh tấn và không có thanh sạch sập dễ, cho nên cái phương pháp xúc ruột để làm cho con người tinh tấn xúc để hiểu cái sai lầm của cái miệng mình ăn quá nhiều rồi thì mình hạn chế tự nhiên nó thanh nhẹ từng sở ốm ốm mình nhẹ ốm mình mà tinh khiết thì hào quang của mình nó khác. Một cái số cọng lá cũng có hào quang mà mình con người không có hào quang uống, thấy không, nó thanh nhẹ tự nhiên có hào quang.
Nói là nó thanh nhẹ tự nhiên nó có hào quang, mình từ nó phải đi con người pure élevé une âme l'aura parce que même une feuille a son aura, cái lá nó cũng có hào quang, mà con người của mình á, mình không có làm cho cái hào quang của mình nó sáng hơn nó thì cũng xin là cái pa con phật sĩ son aura c'est dommage. Hào quang là gì, là cái chấn động lực thanh nhẹ cho sang điều vibration pure religion. Thầy nói đó, khi mà mình biết tha thứ và thương yêu á, nó thuộc về cái tần số nhẹ. Khi mà mình hại người ta, cái đó là tần số nặng. Mà mình muốn có hào quang, cái tần số mình phải thanh nhẹ. Mais là đi về còn c'est aimer, pardonner, aimer, nos vibrations font partie de fréquences légères. Et quand on pense à nuire aux gens, ça fait partie des fréquences lourdes. Mais pour avoir de l'aura, il faut que les fréquences soient pures et légères. Chấn động lực hào quang của mình nó phải nhẹ, là buông bỏ cái sự mê chấp. Nha.
Thầy thường dạy rằng ông Phật Thích Ca sau khi trước khi ông thành đạo, ông không có bao giờ tụng kinh gõ mõ hay đốt nhang, nhưng mà ông hành đạo thật sự. Và sau khi ông đắc đạo, ông mới truyền dạy lại cho bá tánh. Nhưng theo con thấy thì hiện bây giờ những người theo đạo Phật phần đông họ chỉ biết tụng kinh gõ mõ và đi chùa, ngoài ra theo con biết thì họ không có hành pháp gì hết, nhưng mà họ quyết tâm tu hành để đạt tới theo cái lòng mong muốn của những người vô đạo Phật. Họ mong muốn đi tới cõi Niết Bàn và họ quyết tâm tu hành như vậy để đạt tới cái kết quả đó. Thưa Thầy, cái câu hỏi của con là nếu như họ tiếp tục họ tu hành như vậy thì họ đi tới cái kết quả nào? Họ thành cái gì?
Họ thành tâm tu hành. Họ đến chùa để chiêm ngưỡng Phật và không cầu xin và không lợi dụng Phật. Và họ chiêm ngưỡng cái quá trình hành đạo của Đức Phật. Càng ngày càng đi, càng tới, càng chiêm ngưỡng, càng cúng lạy là càng được dập tự ái và hướng về sự thanh nhẹ. Lúc đó họ mới đi tới cái chỗ kêu thức tâm tự thiền theo lời dạy trong kinh, thì họ cũng có thể đạt thành. Cho nên nhiều người họ đi chùa, họ trở về, tại sao? Họ bỏ tất cả sự nghiệp và không có buôn bán làm ăn, rồi họ đi lên núi, họ cất cái cốc họ tu mà không biết cái pháp thiền là cái gì, nhưng mà tâm họ tưởng Phật. Họ thấy Đức Phật ăn một ngày một hộp lúa cũng qua ngày được. Họ thử nhịn xem. Càng nhịn thì càng thấy rằng mình cần phải hít thanh khí để mà sống. Nửa đêm khuya ai phục vụ mình trên núi? Cho nên đó là cái pháp luân thường chuyển. Do đó người hành giả muốn tìm chân lý thanh nhẹ, cho nên sống với tự nhiên và cảm thức về siêu nhiên, thì người đó cũng có cơ hội thành đạt. Như Đức Thích Ca chẳng hạn, Ngài đã dồn tất cả thế sự, quyền thế nắm trong tay, cung nga mỹ nữ đầy đủ, phục vụ không có thiếu chuyện gì, muốn mưa được mưa, nắng gió được gió. Nhưng mà Ngài thấy đó là cảnh tạm, và xác cũng không có thể trường cửu được, chỉ tạm thời mấy chục năm quy định mà thôi. Cho nên Ngài đốn ngộ, thức tâm, không đi quỳ lạy, không tầm sư học đạo, nhưng mà trở về với tự nhiên và tự tầm siêu nhiên. Ngài thấy cái xác này là giả tạo. Tại sao phải đem cái xác cống hiến cho thần? Đốt cháy xác để cống hiến cho thần, giết con thú để ăn. Cho nên Ngài tìm ra con đường. Đó là không có phải con đường giết, nhưng mà hồn là bất diệt. Cho nên Ngài, tâm Ngài thổn thức ngày đêm và đi tìm chân lý. Chân lý hòa với đại tự nhiên mới thấy rõ chân lý. Cho Ngài ra rừng già sống với những thú đậm loạn, những sự kích động và phản động, nghịch lại trong cung, trong sự thanh nhẹ, trong sự phục vụ của chúng sanh đối với Ngài. Cho nên Ngài muốn cứu chúng sanh, thương yêu chúng sanh. Ngài ví cái thân của Ngài hòa với đại tự nhiên để tìm chân lý. Cho nên đến lúc cuối cùng của Ngài, thân thể cũng phải tiều tụy vì không ăn, nhưng mà hưởng dưỡng được thanh khí điển của bề trên. Cho nên đầu Ngài phát hào quang. Như chúng ta tu đây là những người tu cảm thấy luồng điển rút ngay bộ đầu. Khi nghe âm thanh tôi nói, luồng điển cũng rút ngay bộ đầu, thì thấy chúng ta đã tìm được nhiều mối. Đường lối của Ngài đã trao lại cho chúng ta là cái pháp luân thường chuyển và cái soi hồn. Mở tâm mở trí, Ngài bịt lỗ tai không nghe thú dữ. Nếu Ngài bằng lòng nghe thú dữ thì Ngài đâu có ngồi tọa thiền được ở dưới rừng già. Cái đó là tượng trưng cho sự soi hồn. Cái pháp luân thường chuyển, lấy thanh khí hóa giải trực khí trong nội tâm nội tạng, Ngài mới thành đạo, mới thức tâm, thấy rằng hồn là bất diệt. Ngài mới trở lại quang độ chúng sanh và nói cho chúng sanh biết rằng ta là các người nhân nhân giai thành Phật, chỉ biết tu bỏ động tìm tịnh thì thấy ta và không bao giờ bị diệt nữa. Cho nên trở lại độ chúng sanh. Cho nên những người có lòng thành tưởng tới Thích Ca và truy niệm lịch sử của Ngài và cảm thức hành động của Ngài và tâm tự giác đi như Ngài thì chắc chắn phải đạt tới sự trường độ của Ngài. Vì Ngài là người đi trước dọn đường cho những kẻ đi sau. Nhưng ngày hôm nay chúng ta tu đây vì đời đạo sống tu. Chúng ta có gia can, chúng ta không nỡ bỏ. Chính Ngài đã tu đắc đạo, Ngài cũng phải trở lại ăn uống và giảng giải cho chúng sanh. Chúng sanh là con Ngài, giúp cho cha Ngài được giải thoát, giúp cho vợ Ngài được tu, giúp con Ngài được tu, và giúp tất cả toàn dân có cơ hội tự giải thoát. Trên ngày hôm nay danh tiếng của Ngài mấy ngàn năm, mà người nào buồn khổ đọc qua những lời giảng giải của Ngài, cảm thức được tư đại giai không? Cái bản thể của chúng ta là tứ giả hợp thành, nước lửa gió đất đều giả tạm rồi sẽ tiêu tan, thì mới cảm thức được phần hồn của chúng ta. và chúng ta nung nấu phần đó đi về con đường thanh cao cởi mở, cứu mình và cứu họ, tự tu tự tiến là được hành động của Thích Ca, là một cuộc cách mạng tâm linh vĩ đại nhất cả thế giới ngày nay mọi người mới tìm ra. Tại sao chùa chiền trưng hình ngài và thắp nhang quỳ lạy? Đó là sơ cấp để độ chúng sanh. Trong lúc lầm loạn lạc, công cao ngạo mạn, khinh khi Phật trời, ngày nay thấy sự oai nghiêm của ngài, vô đó thắp nhang quỳ, rồi lần lượt mới biết chiêm ngưỡng hành động của ngài. Tại sao nhân gian lại đem thờ trong chùa kỹ như vậy? Nhưng mà kỳ thật, ngài ở trong cái chùa hòa hợp với các càn khôn vũ trụ, tu trở về với siêu nhiên. Giữa đồng quan, ân sư của ngài là thu dữ, răng độc, gái đẹp, không có chiêm nghiệm trong tâm hồn của ngài. Ngài không rước nghiệp mà giải được nghiệp, cho nên ngài mới thực thi được giải thoát. Ngày hôm nay chúng ta lùng dùng cái pháp luân thường chuyển này là giải nghiệp tâm, soi hồn để giải cái quả tặc trong nội tâm mà trở về với chân giác tự thức, lúc đó mới hành động tự tu tự tiến.
Thưa thầy, nếu như vậy thì những người Phật tử mà họ tu theo cái lối bây giờ đó thì họ có được
họ tập tành thôi. Phải độ có sơ cấp, trung cấp, thượng cấp và vô trong định giới. Nó nhiều cấp chứ không phải một tu, muốn bước vô tu là đắc đạo. Tôi có tiền tôi cắt cái chùa là ông Phật Thích Ca tới độ tôi thì nhà giàu thành Phật hết rồi. Xuống địa ngục chi? Phải không?
Bon, la question que l'ami pratiquant m'a posé, c'est aujourd'hui, il voit que des gens qui bouddhistes, qui suivent le bouddhisme, ils vont à la pagode, ils brûlent les baguettes en sens, ils récitent les prières, ils tapent sur le tocsin. Est-ce qu'en pratiquant comme cela, sans méthode, ils vont parvenir à quelque chose? Et quels sont les résultats? Maître a dit que ils ont le cœur sincère et ils vont à la pagode et ils pensent au Bouddha, mais ils n'implorent pas de l'aide. Ça leur permet d'abolir un peu leur amour propre pour qu'ils s'orientent vers le pur et le vrai. Il y a certains qui vont, à force d'aller dans les pagodes, ils s'éveillent et ils laissent tout tomber, ces affaires terrestres. Ces compagnies, tout ça, ces affaires terrestres, pour faire le business, ils laissent tout tomber. Et ils vont à la montagne. À la montagne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans la nuit, qui va aller dehors, il va chercher une méthode de méditation. Finalement, il amène des gens, il faut avoir une méthode de méditation pour méditer et pour s'élever, pour penser au Bouddha et pour respirer l'énergie pure de l'univers. Donc finalement, il ramène des gens à la méthode. Sans la méthode, on y va nulle part, mais il n'a pas répondu directement. Il faut comprendre que sans la méthode, sans la méditation, on va pas progresser loin. Et même avec la méthode, on doit faire beaucoup d'efforts pour y arriver. C'est pas parce qu'on a la méthode, c'est déjà garanti. Phải là mình lúc cuộc thầy trả lời anh ấy nói mấy người theo chùa gõ mõ tụng kinh này sẽ đi tới đâu. Nhưng mà thầy nói là giai đoạn đầu họ thành tâm đã khó là đi vô chùa mà chiêm ngưỡng Đức Phật mà không cầu sinh, cái đó cũng khó rồi ha. Thì người ta đi chùa là cầu sinh không? Cái này ông nói những cái thành phần mà không cầu sinh á, thì cái giai đoạn đầu để dẹp bỏ tự ái là mới chút đỉnh thôi, mà hướng về thanh nhẹ cũng phải dễ. Mình tu đây mình hướng về thanh nhẹ còn thấy khó nữa, nói chi người thường. người ta đi cầu xin quen rồi mà biểu người ta hướng về thanh nhẹ, sao ta hướng nổi. Là ông nói tới những cái thành phần mà hy hữu trong trong Phật giáo, rồi thức tâm. Thức tâm buông bỏ sự nghiệp cũng đâu phải dễ đâu, bao nhiêu người đi chùa mà thức tâm buông bỏ sự nghiệp đâu, đang làm ăn có tiền có bạc, tiệm nó buôn bán nó mỗi ngày tiền vô, mà người đó mà thức tâm buông bỏ sự nghiệp đó, cái đó cũng hiếm rồi đó. Rồi lên chuối lên núi cắt cái chùa tu ở trên, mà cuối cùng cũng phải gì, cũng phải tìm cái phương thiền. Không có phương tiện tối không có ngồi hít thở pháp luân thường chuyển, thích cái thanh khí của trời đất thì cũng chẳng đi tới đâu. Để tìm về cái phải tưởng tới Đức Phật, tâm tưởng Phật đâu phải dễ. Mình tu cái này mình thấy tâm tưởng Phật đâu dễ, tưởng đời thì dễ hơn chứ. Mỗi ngày tưởng Phật đâu có bao nhiêu. Còn mấy người tu rốt cuộc cũng phải, ông dẫn người ta đi tới cái sự tu rốt ráo buông bỏ hết, mới tìm chân lý thanh nhẹ, sống trong tự nhiên và hướng về siêu nhiên. C'est pour ensuite rechercher la vérité pure et légère pour pouvoir vivre dans la, le naturel et rechercher le supranaturel. Comme le Bouddha Shakyamuni, il a vu que ce corps est provisoire et s'éveiller spirituellement. Il est revenir au naturel et il va à la recherche du supranaturel. Et il a trouvé que l'âme est immortelle. Ce corps est formé à partir des quatre grands éléments et va se désintégrer et rechercher la vérité. Il nous a montré l'origine, le point de départ, tout ça, c'est le sommet de la tête. Quand c'est grâce à ça qu'il a développé son aura autour de sa tête, donc le point de départ, c'est le sommet de la tête. C'est pour ça quand des fois quand on écoute un maître prêcher, on sent l'énergie tirée au sommet de la tête. Donc c'est le point de départ. Et c'est grâce à la respiration et le soi-home qu'on arrive à dissiper l'énergie impure pour pouvoir se concentrer à cela. Et dans la pratique de la voie spirituelle, il y a plusieurs niveaux différents. Il y a le niveau élémentaire, le niveau moyen, le niveau élevé et le niveau de l'extase mystique. Il y a plusieurs niveaux. Donc, les pagodes, c'est pour les niveaux élémentaires, et pour qui accepte l'existence de Dieu et des Bouddhas. Mais on nói trong tu thì nó có nhiều cái trình độ lắm. Sơ cấp, trung cấp, thượng cấp, rồi mới đi tới định giới. Định giới là mấy người xuất ra được rồi đó. Thì sơ cấp đó, cho mấy người mà chưa có hiểu đạo mà khinh khi trời Phật, thì cho họ đi chùa đi, họ cũng hướng về trời Phật chút đỉnh, chấp nhận có trời có Phật. Thì sơ cấp để độ cho mấy người đó cũng có cách độ, nhưng mà muốn đạt tới cái gì là cũng phải rốt cuộc cũng phải có cái pháp khư trược lưu thanh, mà mình tu rốt ráo, mình buông bỏ bớt cái sự nặng trược thì mình mới được, nghĩa là mình không có rước nghiệp nữa, mình lo mình giải nghiệp như Đức Phật vậy đó. Còn si on veut réussir, il faut plus accumuler des karmas, mais plutôt dissiper les karmas, comme le Bouddha Shakyamuni a fait. Quand on fait le soi-home, on dissipe le feu des pirates en nous. Hein, khi mình soi-home, mình giải cái quả tặc ở trong trong tâm của mình. Mình pháp luân thường chuyển mình cũng hóa giải, mình phải hóa giải nó mới đi tới thanh nhẹ nó mới phát quang. Thành ra cái cuộc hành trình nó dài lắm. Nếu mà tu mình nói mình tu gõ mõ tụng kinh mà mình thành tâm á, thì cũng là sơ cấp thôi, thành tâm trong cái giới đó thôi thì cũng là sơ cấp thôi. Thì bây giờ mình tập tành tu thiền mình cũng là đang ở sơ cấp thôi, mình chưa có buông bỏ được nhiều, nghe không?
chúng ta xa quê hương đã học bài bùi ngùi bộ tối. Ngày nay chúng ta bùi ngùi thức giấc, tay nắm tay đi tiến qua trở về căn bản hào quang sẵn có của chính chúng ta. Niềm tin vô cùng tận như hào quang vô tận để chiếu giữ trong tâm hồn của mọi người. Biết được đi, tự hành, tự đi. Để giải trừ tất cả những phiền não sai quay, ảo ảnh trong tâm thức của chúng ta. Ngày vui đã đến với chúng ta trong mấy ngày, mấy đêm. Cũng như chúng ta đã sống dài trong bao nhiêu năm trường. Bao nhiêu chục năm trường, bao nhiêu ngàn năm trường mới có những câu nói có thể đưa chân lý vào trong tâm hồn chúng ta như trong qua mấy ngày, mấy đêm nay. Cho nên thiên đàng một ngày, thế gian có chỗ một năm, có chỗ mười năm dài. Chân lý gom tụ một lý có thể chuyển qua vạn lý. Cho nên nít đi thông vạn đi. Ngày hôm nay các bạn bước vào thềm đạt được nhất lý thì các bạn sẽ có tất cả và thông tất cả.
Donc, un pratiquant ici, c'est pour revenir à la base de l'aura qui existe déjà en nous. Et quand on assiste à ces réunions maître prêche, c'est l'aura en train de nous éclairer pour que nous pratiquons par nous-mêmes, nous avançons par nous-mêmes et nous dissipons tous les ennuis et les erreurs en nous. Et nous devons trở về những căn bản hào quang sẵn có de nous. Donc, nous devons retourner à la base de l'aura existant en nous.
Con nghe được nói chuyện cảm ơn sư, biết ý nghĩa của thầy. Tam tại sao tu và qua thành tệ, khi mà chúng ta ôm chuyện đời, cái hồn nó nặng nề như một bà cụ sắp chết hay như một ông già sắp chết. Mà nếu chúng ta tu giải thoát rồi, đêm đêm ta xuất hồn đi, chúng ta là trở nên thần đồng tốt đẹp, quý báu vô cùng ở thế gian này chuyển không ra. Mà người thực hành mới hiểu được, còn người không thực hành mà lý luận theo đạo, giữa đạo và sở đạo, sở vật nó dốc, chúng ta không có bao giờ biết được đạo. Còn người thực hành trì tâm tiến hóa, khai triển môn đi châu thì mới thấy mình trở nên trẻ, già trở nên trẻ rõ ràng, phản lão hoàn đồng, là cái hồn nhẹ nhàng trở về gốc gác thanh nhẹ, chứ không có ôm cái xác ô trược tham dâm. Xác là tham dâm, người nào ôm xác nhiều chừng nào nuôi dưỡng tham dâm rồi lũng bại tâm thức. Hiểu được cái luồng điển rồi nó khác, mình dùng cái điển tâm trung thiên bộ đầu tiến hóa vô cùng, lúc đó mới thấy hào quang. Từ xa xưa tới bây giờ, hát cải lương cũng nói Thích Ca, mà cinema cũng nói Thích Ca, mà hào quang giả không? Không ai thấy. Bây giờ mình thực hành để mình nhắm mắt mình thấy ánh sáng, đó mới biết hào quang là cái gì. Vô cùng tận ở chỗ nào, không có đi đâu đó lường và không lấy cái biết vẽ như vậy được. Tâm thức rõ rệt. Cho nên người tu vô vi không có mê tín gì đó, thực hành để tiến tới, không có dụng giữa ông lên bà xuống mà làm mê hoặc tâm người. Ma quỷ không có lẫn lộn vô trong vô vi được. Người vô vi thực hành để khai hóa tâm thức của mình sẵn có, muốn cho sáng suốt để khai triển xuất phát ra thì mới phản lão hoàn toàn, không còn bệnh hoạn nữa. Cái hồn không có bệnh hoạn nó mới là kim thân bất hoại. Cái hồn còn bệnh hoạn, cái hồn còn gồ ghê, còn bám lấy cái xác ôm trần trước, rồi trong sống trong mê chấp khổ hoài, không có tiến thân tu như về pháp lý dứt khoát như vậy. Ông Tư 81 tuổi, xác không cần thở ẻ ạch nhưng mà nói ra những chân lý không thay đổi, tới bây giờ vẫn những người mà thực hành là thấy rõ. Không có lên nhảy đạo này đạo nọ, tâm chúng ta vẫn khai triển được là chánh đạo. Có một cái thôi, đi về trời có một cái thôi. Bồng lai thiên cảnh không đi được, làm sao mà về Phật được mà nó tu tu Phật, nó dốc thì có. Thì tôi đạo Phật mà mấy người đó đạo ta, nhưng mà nó dốc thôi, không có biết Phật là cái gì, mà đi bằng cách nào, không hiểu. Cho nên tâm thức cuối cùng là bấn loạn, mê si, là vậy. Còn lần này ta tu khai mở ra, thanh nhẹ, vui đi, vui chơi, tiến hóa, tánh lễ Phật rõ ràng. Cái luồng điển mới là nghiêm trang tiến hóa. Lấy cái sắc phàm làm sao nghiêm trang tiến hóa được. Có gì giả tạm không có đúng lắm. Cho nên tu phải ý thức về điện năng trong cơ bản. Đó, mấy chục tuổi mà Ngài phân rất rõ rệt. Trong lúc đó bệnh hoạn, cái xác bệnh hoạn nhưng cái tâm khỏe. Mới chứng minh người ta phản lão hòa vận động ở chỗ nào. Người ta đi bất cứ nơi nào. Ta tiến hóa nhanh nhẹ. Cho nên người tu vô vi mà thích giác rồi không cần tới cái giấc ngủ, chỉ cần xuất phát ra đi để tiến hóa rõ rệt và điển tâm.
Donc, notre avis que quand on embrasse trop de choses terrestres, on a l'air vieux. Mais quand même la vie de perfectionnement pour se libérer et on quitte le corps par l'âme, on devient des jeunes immortels. Il faut pouvoir, faut pratiquer pour pouvoir comprendre. La personne qui pratique, qui persévère, qui développe la perle de silence pour revenir à l'origine pure et légère. Celui qui s'accroche au corps, c'est-à-dire il s'adonne au désir sexuel et il s'épuise progressivement. Mais celui qui s'efforce de s'orienter vers la conscience pour pratiquer et il utilise le cœur spirituel pour sommer la tête, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il verra l'aura. Il pratique pour pouvoir voir la lumière et l'aura infinie. La perte de silence se développe et va jaillir. C'est comme M. P qui avait 81 ans et il part de la vérité et il ne change pas. Il ne faut pas changer de méthode de voie en cours de route. Il faut toujours persévérer pour avancer. Mình nói là ôm chuyện đời nhiều á, thì mình già lắm. Mình tu giải thoát á, mình xuất hồn á, thì lúc đó mình trở nên một thần đồng, là mấy người con nít nhỏ nhỏ, tiên nhỏ trên trời. Vì mình phải thực hành mình mới hiểu được. Cái người thực hành á, luôn luôn trì tâm khai triển cái Mô Ni Châu trước để trở về cái gốc giác thanh nhẹ của mình. Còn nếu mình ôm sát á, là chỉ có tham dâm luận bại thôi. Còn nếu mình dùng cái điển tâm để tu á, thì lúc đó mình mới thấy được cái hào quang. Thực hành á, mình thấy ánh sáng, thấy cái hào quang nó rõ rệt và nó vô cùng như thế nào. Thì phải khai triển cái Mô Ni Châu để cho nó xuất phát ra.
Thầy nói ôm sát là mình lo cho cái xác, cũng là kêu ôm sát phải không?
À, ôm xác là mình tối ngày mình chỉ biết lo cho cái xác thôi mà mình không có biết lo cho cái hồn, cũng kêu là ôm xác. Còn mà mẹ phải parler d'embrasser le corps physique, ça veut dire on ne s'occupe On ne se préoccupe que du corps physique, on ne s'occupe que du corps physique, mais on ne s'occupe pas de son âme, on oublie son âme. Et on suit les désirs et les demandes, les exigences de ce corps. Et ça nous amène vers les luxures, les désirs sexuels. C'est le propre de ce corps. Cái xác thân này, nó thuộc về nhục dục quá, cho nên nếu mà mình hướng về cái xác nhiều á thì nó sẽ lôi cuốn mình về cái dục của cái xác, chứ phần hồn nó không có cái dục đó, chỉ có trong cái xác này mình mới bị cái đó. Mà khi mà mình xuất hồn ra khỏi cái xác này, mình không còn bị cái nhục dục nữa. Cái dục mà nó liên quan tới cái xác quan trọng, mình còn sống ở trong này mà mình hướng về nó nhiều chừng nào mình bị dục nhiều chừng đấy. Donc, ce corps, dans ce corps, il y a les désirs sexuels qui sont liés à ce corps. Et si on s'oriente vers ce corps, on ne connaît que ce corps, automatiquement, on est attiré par les désirs sexuels de ce corps. Mais quand on arrive à quitter le corps par l'âme, on n'est plus sous l'emprise des désirs charnels.
Kính thưa thầy, linh khí có phải là hào quang không? Xin thầy giải đáp dùm con lai thi.
Linh khí là cả cả không vũ trụ cấu trúc từ siêu nhiên mà để tạo cho con người có cuộc sống, cho nên bên công giáo họ nói là hà hơi, cho nên con người mới có cái hơi thở để sống. Mà chúng ta ở đây là tu về nguyên khí của càn khôn vũ trụ, không phải là hào quang. Đó là cái nguyên khí hỗ trợ, cái hạo nhiên bên trên trời đã có sẵn, hỗ trợ cho mọi người nhờ cái hít thở và sống. Cho nên chúng ta tu cái pháp lý vô vi này là phải nhờ hít thở, nó mới phát quang, nó mới mở tâm thức. Lúc đó nó mới quy hội hào quang được. Cho nói hào quang thì không chịu làm hít thở, không có mở được hào quang. Bị kẹt. Cho nên sống ở trong nguyên khí, mọi người chúng ta đều sống chung một cái nguyên khí. Nếu không có nguyên khí của càn khôn vũ trụ, chúng ta không có sự sống.
Donc, qu'est-ce qu'il y a une différence entre l'énergie pure de l'univers et l'aura? L'énergie pure de l'aura, c'est pour nous un support pour nous apporter la vie sur Terre. Mais quand nous pratiquons une méthode, nous devons respirer, faire la respiration, utiliser l'énergie pure pour nous purifier pour ensuite développer l'aura. C'est pas la même chose. L'énergie pure existe dans la nature pour nous soutenir, pour nous aider à vivre. Mais l'aura, il faut pratiquer pour concentrer notre énergie, développer notre conscience et ensuite rassembler l'énergie pour former l'aura. À cái khác nhau, hein? Nguyên khí là nó có sẵn trong toàn không vũ trụ để hỗ trợ cho cuộc sống của vạn linh. Còn muốn có hào quang đó, thì mình phải dùng pháp luân thường chuyển, mình hít vô, mình mượn cái thanh khí đó để mình thanh lọc mình, rồi nó mới hội tụ, nó mới quy hội thành một cái hào quang, chứ không phải tự nhiên mà nó có cái hào quang, trong khi cái nguyên khí là nó có sẵn trong càn khôn vũ trụ.
Hào quang chung quanh bộ đầu cấu trúc từ các luồng điện nào trong cơ thể?
Trong cơ thể có kim mộc thủy hỏa thổ, có tim gan tỳ phế thận, có ngũ sắc ngũ quang nguyên sắc quyền quang. Thì chúng ta tu làm pháp luân thường chuyển dày công khai triển luồng điện đó, cho nên khi chúng ta nhận nhập thấy luồng điện quần trần đạo, mà lâu ngày chúng ta nhận nhập thấy màu sáng tỏa lâu của chúng ta như cái nia, đó là do tâm của ngũ tạng. Mà ngũ tạng do đâu cấu thành? Ngũ tạng do trời đất cấu thành. Nguyên điển của trời đất càng ngày càng lớn rộng, cho nên người tu vô vi mà ở trên núi rồi, tới lúc thanh nhẹ toàn diện rồi, lấy mây răng làm cái thì không cần quần áo gì, cái phần hồn tỏa như màu mây sáng vậy, là đại trưng. Ở thế gian còn những cái màu đó vọng lên cái sát người sinh và đạo đức chưa đúng. Tu đi tới đó khoác y đạo mới ráng mới là đạo. Tâm chúng ta không có chấp. Tâm chúng ta chỉ có thường độ và xây dựng mà thôi.
Donc à partir de quoi est constitué l'aura? Donc dans notre organisme, Dieu nous a donné les cinq énergies de base, c'est les cinq éléments, c'est les cinq organes. Et nous devons faire la respiration cyclique et sans rétention de souffle pour purifier ces flux d'énergie et pour qu'ils se concentrent au sommet de notre tête. Et un jour, on verra émaner la lumière, l'aura, et seront comme un grand cercle autour de notre tête. Nào, mình đã thấy nói, mình nói trong cái xác mình nó có cái nguyên điểm của trời đất là những kim mộc thủy hóa thổ. Thì mình nhờ cái pháp luân thường chuyển á, mình mới gom cái điểm, cái luồng điểm quằn ở trên đầu mình. Rồi một thời gian sau mình thấy nó phát quang ra, nó lớn như một cái nia vậy đó. Thì cái nguyên điểm của trời đất lớn rộng á, thì mình phải thực hành rồi mình hóa giải những cái luồng điểm ngũ tạng thành ngũ sắc ngũ quang, quyền sắc quyền quang, rồi lúc đó nó mới hội tụ trên đỉnh đầu, nó mới phát quang ra, nó mới có hào quang. Cái này là nói vắn tắt resume thôi chứ cái đường đi nó không phải vậy.
Thưa thầy, làm sao biết mình có hào quang?
Khi bộ đầu, trung tâm bộ đầu phát sáng, rồi nhắm mắt trên đầu thành, hạ đầu thành của ta phát sáng một vòng tròn rực rỡ như vậy mới gọi là hào quang.
Donc, comment peut-on savoir qu'on a de l'aura? Et quand on ferme les yeux, on voit de la lumière, on voit au sommet de la tête un grand cercle de lumière.
Thưa thầy, hào quang rồi sau này sẽ tiến tới pháp quang như thế nào?
Pháp quang là có nhiệm vụ làm việc với những người tu liên hệ với chính mình, giúp đỡ họ khi họ cầu cứu.
Une fois qu'on a les lumières, comment on va se développer? Une fois qu'on a émané de la lumière, nous recevons une mission de travailler avec les gens qui pratiquent la même méthode et pour les aider s'ils demandent de l'aide, on va les aider. On va travailler avec des gens qui pratiquent comme nous avec la même méthode. Thầy nói đó, khi mà mình có hào quang rồi đó, mình phát quang rồi đó, thì mình có làm việc với những người tu liên hệ với mình để giúp đỡ họ khi họ cầu cứu.
Thưa thầy, hành giả tu hành trước tiên là phải khai khai mở huệ nhãn ở trung tâm chân mày, rồi đến trung tâm chức chán, rồi đến chỗ mau mỏ ác, rồi khai mở thiên môn là trung tâm đỉnh đầu, là hà đầu thành, lại vòng đại não chung quanh bộ đầu có cùng khai mở một lúc hay không, và vòng đại não sử dụng để thanh lọc ra sao hay có mục đích gì khác, xin thầy lý giải.
Trong trật tự từ từ sẽ diễn tới toàn diện, cho nên khi mà đạt tới toàn diện là ngồi như vậy thì thấy cái đầu chúng ta cũng như con cái sào, sáng ở trên đầu, bao vây rõ rệt ở trên đầu. Đó gọi là hào quang, mọi người đều có vị trí để phát triển, mà không hành thì chắc chắn không có. Những người có vị trí phát hành được luồng điển từ hà đạo thành phát sáng đi lên đó, cũng như cái sàn đó, tâm lúc nào cũng an, lúc nào cũng khiêm nhường trong nhịn nhục tận độ, chứ không có tinh thần phá quay hay là học tài.
Thưa thầy, vào đại não dùng làm gì? Đại não xung quanh của đầu,
đại não xung quanh là đầu là những tia sáng vô cùng. Bây giờ vệ tinh nó bay lên trên không trung mà nó đem được tin tức về cho chúng ta, huống hồ gì đại não chúng ta phát triển, chúng ta biết bao nhiêu tin tức sắc chúng ta phải tiếp thu trong một lúc được. Cho nên chúng ta biết trước được nhiều chuyện. Cho nên người tu mà phát triển như thế đó là khiêm nhường, không dám nói ra. Cho nên phần đông phát triển được chút đó hay nói, cho nên mới kêu thiên cơ, cũng dẫn tiến được nhiều người cuồng tín mê theo. Vô vi thì không có điều đó, vô vi là thực hành để khai mở cái dung điểm điểm quang phát triển tới vô cùng, để cảm thức điều lành của đời trời đất đã và đang xây dựng. Cùng tu cùng tiến mà thôi.
Donc, l'aura se développe selon un ordre bien précis. Par les chambres entre les sourcils, après au milieu du front, après au niveau de la fontanelle et après au sommet de la tête. Et quand on développe l'aura au sommet de la tête, quand on ferme les yeux, on voit que c'est une grande lumière autour de la tête. Et quand le sommet de la tête se développe, il émane plusieurs rayons de lumière infinie. Et avec ces différentes multitudes de rayons de lumière, il peut capter beaucoup d'informations. C'est pour ça qu'il peut voir à l'avance ce qui va se passer. Mais il reste modeste et ne le dit pas. Il ne le divulgue pas. Mais il y a certains qui ne comprennent pas et par beaucoup de mécaniques célestes pour attirer un certain nombre de curieux, ça ne mène même pas. Nhưng khi mình đạt hào quang rồi, phát triển rồi, mình nhắm mắt rồi, mình thấy cái đầu mình sáng, thấy cái dòng sáng rõ ràng, nhưng vô cùng. Mà cái đại não của mình á, khi mà nó phát ra rồi thì có những cái tia sáng vô cùng phóng ra. Mà những cái tia sáng nó cũng như là mấy cái radar vậy đó, bắt được tin tức nhiều lắm, nó thâu thập tin tức nhiều lắm, mà nó biết trước được nhiều chuyện, nhưng mà nó khiêm nhường, nó không dám nói ra.
Tức là cái điển của mình dạy từ trước chán lên đây, nhưng mà đâu có phải là mình phải xuất ở đây rồi mình mới lên được trên này, mình có thể lên thẳng luôn lên kia chứ
không, nó đi thẳng từ đây.
Thế mà nếu mà nó tới ở đây á, mình phải xuất được ở đây rồi nó mới đi lên, hay là có thể nó đi,
mình không cần để ý, tự nhiên nó sẽ xuất đi tương tự như vậy, chứ không có đừng nên không nên đặt cố ý, đặt cố ý là ngăn cản mức tiến của luồng điện, không cố ý để tự nhiên nó ra đây rồi hết rồi nó đi tới đây, mở đầu nó nặng ở đây, sao nó nặng đây rồi sao nó nhẹ đây rồi nó nặng đây rồi nó nhẹ đây rồi nó nặng đây tiếp rồi nó nhẹ đây, rồi mình thấy sáng hết cả bình thường mà mình cũng mở nó ngay ở đây, nhưng mà sáng hết ổn tận nó đây.
Thế thì thầy còn được học đó là hai ba cái nữa là cùng một lúc thật không?
Cái đó là mình phải tập trung cái nào nó ra một cái, không có cùng một lúc được.
Dạ có thì con cũng luyện tập ở trên cái cô cũng nhìn thấy không, tự nhiên nó thành vậy. Nó cũng nên chuyển chạy lần lần muốn nó chưa mở hết. Cho mình biết được cái dấu, nó sẽ đi từ đây qua đó, từ đó qua kia. Mà khi nó trọn lành rồi thì nó bừng sáng ở trên một cái vòng tròn ở trên đầu này.
Chứ đó phải là một bộ.
Cái đó là cái không khóa. Hay bạch
Cho
mà.
nên từ thường chia chia buổi trưa để chịu dưỡng hào quang. Nên bạn có công nhận đây, đỡ mà nhận đây. Bạn ta
Cứ nhìn thẳng đây chứ không có nhìn ở đây. Cứ nhìn thẳng ở đây. Nhìn thẳng ở đây tức là nhìn ở đây. Không có cần tôi đưa lên này. Khi ý mình nhớ niệm Phật rồi mình trọng tin nó ở đây. Nhưng nhìn đây tự nhiên phát qua. Tuần tự. Đây sáng. Đây sáng. Đây sáng. Đây. Tuần tự nó mà. Đừng có nôn nóng. Nôn nóng là nó ngược lại. Nó trì trệ vấn đề.
Thì cái sự khai mở đó thầy nói đó, nó phải trong tập tự, đi từ bước lên trên 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 mày lên cái giữa trán, lên cái mỏ áp, lên tới đỉnh đầu. Mỗi lần nó mở về bước đầu đó thì mình thấy nặng nặng, sau đó nó nhẹ cho nó lên mắt nữa, mà mỗi lần nó mở ra thì sáng, điểm nào sáng chỗ đó chứ không phải là nó sáng nào. Mà thầy dặn là luôn luôn phải nhìn giữa trung tâm trên mày, tự nhiên nó sẽ mở trên đỉnh đầu chứ không cần phải nhìn ở trên đỉnh đầu. Rồi bây giờ mình trở lại cái bài học của mình đi. Còn nhiều lắm mà nghe chắc không hết. Người dai quên. Hào quang chiếu diệu nơi nơi tiếng.
On y revient. Quand notre aurore illumine merveilleusement toutes les contrées, partout les hommes évoluent.
Mà khi mà ông Phật ông có hào quang rồi đó, ông chiếu cả ba cõi, chỗ nào cũng được tiếng hết, chỗ nào tưởng tới ông là ông phóng liền. Còn là Buddha, Hilari và Vamsonura, Illéclair, tous les endroits, il peut éclairer les trois sphères. Donc ceux qui pensent à lui renvoient tout de suite son énergie de sa lumière de compassion pour les aider à s'éveiller et à évoluer. Cảm thức trần gian tự tạo phiền.
Et ressentent cognitivement que le monde terrestre se crée des ennuis.
Khi mình có hào quang là mình sáng suốt thanh nhẹ rồi, mình thấy rõ cái trần gian á, cảnh tạm này á, nó chỉ tạo cho mình phiền phức thôi chứ không có gì. Còn n'est pas venu au monde léger, c'est parce qu'on a déjà le roi. On ressent cognitivement que ce monde terrestre ne crée que des ennuis. Không có gì, chuyện tạm mà nó làm cho mình phiền phức, đụng tới cái gì là phiền cái đó, đụng tới cái gì là lo cái đó. Trí tuệ khai thông hành chánh pháp.
Développons notre esprit perspicace en pratiquant de la juste méthode spirituelle.
À, trí tuệ mà khai thông là mình đã sáng suốt rồi, nghĩa là mình đã khai thông cái trực giác rồi. Như trung tâm chân mày là mình mới lên tới trí tuệ đã giữa trán, thì lúc đó mình sáng suốt rồi, mình biết được cái chuyện gần xa, mình biết được rồi. Mà bây giờ mình khai thông được cái đó rồi á, là chỉ lo hành chánh pháp để tiến thôi. Chánh pháp là cái gì? Chánh pháp là khứ trừ lưu thanh. Mà ở cái giới của Phật, cái chánh pháp là cái gì? Là chỉ tưởng tới cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, mà thanh lọc để đi càng ngày càng lên nữa. Donc, avant de développer l'esprit perspicace, on développe d'abord la connaissance directe entre les deux sourcils. Ensuite, on développe l'esprit perspicace au centre du front. Une fois que c'est débloqué, on ne fait que continuer à pratiquer le dharma juste pour avancer. On ne fait plus autre chose que ça, parce qu'on est lucide. Ça nous apporte beaucoup de lucidité. Et le dharma véritable consiste à éliminer l'énergie pure et à préserver l'énergie pure et éliminer l'énergie impure. Pour préserver l'énergie pure. Mais quand on atteint ce dans la sphère de l'énergie, on n'a plus de corps. Donc on n'utilise plus le dharma du corps, mais on n'utilise que Namo Yidapa. Et Namo correspond à Soron, Aji correspond à la respiration, et Dapa, c'est la contemplation méditative. Et on utilise le principe de Namo Yidapa pour nous purifier encore davantage pour s'élever. Biết mình hiểu họ tự tâm thiền.
Quand nous comprenons les autres et nous sommes gentils en notre cœur.
Khi mà mình biết mình đó là mình đã sáng suốt, là mình đã quay về bên trong mình rồi, mình không có hướng ngoại nữa, mình biết mình đó là mình thấy rõ hết những cái tánh hư tật xấu của mình. Cái đó là cũng như là minh tâm kiến tánh thành Phật vậy. Khi mà mình sáng suốt thực sự đó, mình biết rõ mình lắm, mình biết rõ cái chuyện nào tốt, chuyện nào xấu ở trong này nó như thế nào, tiểu thiên địa này đứa nào làm biến, đứa nào làm việc đàng hoàng, mình biết rõ hết. Khi mà mình biết rõ mình thì mình hiểu người ta cũng dễ lắm, tại mọi người cũng cấu trúc như nhau. Mà khi mà mình khám phá ra mình giải quyết được cái chuyện của mình nhìn người khác là mình hiểu liền. Thành ra mình không chấp không mê, mình biết trình độ của người đó tới đâu thì cái tâm mình nó hiện, không có muốn tranh chấp mà không muốn hại họ nữa. Donc on arrive à se connaître, c'est-à-dire on a beaucoup de lucidité, comme le Bouddha qui arrive à voir ses propres erreurs, qui a corriger ses propres erreurs pour devenir Bouddha. Et une fois qu'il a connu parfaitement son microcosme et tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui, ils peuvent comprendre l'évolution des autres sans difficulté. Et comme ils les comprennent, ils ne tiennent plus rigueur, ils ne les détestent pas, ils ne se fâchent pas. Ils gardent toujours le cœur sage. Câu thứ nhất, hỏi, thưa quốc khí là những gì? Quốc khí là sao? Thưa quốc khí là những gì quan trọng muốn bài tiết và bài tiết không được. Điện năng cơ thể có thể xáo trộn đi đến chỗ điên khùng. Kẻ cơ thể nội loạn khó hiếu trung. Thần kinh bất ổn tạo điên khùng. Lòng tham dấy động đầy ham muốn, khó tưởng trời cao, khó hưởng đời. Qu'est-ce que c'est les énergies refoulées? Les énergies refoulées, c'est toutes les choses importantes que nous voulons éliminer et que nous ne parvenons pas à les éliminer. L'énergie de notre cœur peut être perturbée et peut nous amener jusqu'à la folie. Quand il y a des révoltes dans notre corps, nous pouvons difficilement être fidèles et loyaux. Le système nerveux est instable et crée de la folie. Notre avidité est perturbée et est remplie de désirs. Nous pouvons difficilement penser à Dieu et le ciel le Très-Haut et à jouir de la vie. Ai có hiểu thắc mắc cái gì thì hỏi nha. Hỏi, người tu thiền không thật với chính mình trong tương lai sẽ ra sao? Đáp, thưa người tu thiền không thật với chính mình thì tương lai phần hồn sẽ bị đọa lạc nơi cõi âm ti. Kẻ gạt mình là bởi si mê động, khó tiến, khó tu, khó thông dong. Rảnh rỗi không còn tăng loạn động, tự hành tự phạt đóng ngoài trong. Pratiquant de la contemplation méditative qui n'est pas sincère avec lui-même, quel sera son avenir? Un pratiquant de la contemplation méditative qui n'est pas sincère avec lui-même, dans l'avenir, son âme sera damnée en enfer. Stance. Nous nous trompons à cause de notre passion aveugle et nos perturbations. Nous pouvons difficilement avancer, se perfectionner et être léger. Nous sommes libres. Nous ne sommes plus libres et nous augmentons nos perturbations. Nous pratiquons pour nous punir et pour fermer à l'intérieur comme à l'extérieur. Hỏi, người hành pháp cần xây dựng hay không? Đáp, thưa người hành pháp rất cần xây dựng cho chung, không nên trì trệ và đã phá. Tội nặng không thể lường, kẻ đã phá đạo màu, quỷ thế gian, gieo duyên ác hại, không phân bàn. Chí tâm bất ổn vì tranh đấu, lắm chuyện vui buồn trí bất an. La personne qui pratique le dharma a-t-il besoin de construire ou non? Le pratiquant du dharma a besoin de construire pour la communauté. Il ne doit pas être retardé et critiqué. Le péché ne peut pas être jaugé. Quand nous détruisons le dharma merveilleux, nous sommes des démons de la terre. Nous semons des mauvaises opportunités pour nuire aux autres sans jugement. Notre esprit et notre cœur sont instables à cause des conflits. Il y a tellement de choses joyeuses comme tristes et notre esprit est instable. Hỏi, người tu có thể biết trước chính mình có thể xảy ra bệnh gì hay không? Đáp, thưa, người tu có thể biết trước được mình có thể xảy ra bệnh gì nếu có thực hành đúng pháp. Có thể xảy ra tánh hư tật xấu của chính mình đã gieo một tập quán xấu hình thành bệnh như ăn cay quá bệnh phổi, chua quá bệnh gan, đắng quá bệnh tim, mặn quá bệnh thận, chát quá bệnh bao tử. Năm vị kể trên không điều hòa có thể xảy ra bệnh nan y. Cho nên cần tu giải mới thanh tịnh thì mới dứt khoát ngăn ngừa những bệnh kể trên, tự tránh những vị thích khẩu quá nhiều thì mới ngừa được bệnh căn xuất phát từ sự ăn uống quá độ mà ra. Đến lúc không còn ăn mặn, ăn ngọt thì thực phẩm mới đạt được quân bình, cơ thể mới yên và tránh sự kích thích và sự ham muốn kết thành quá độ. Kệ bệnh căn do ăn uống đã hình thành, gốc gác tham lam động, tánh tham, quy hội quá mức thành kích động, tu hành tự sửa, hợp thân hàm. Un pratiquant spirituel peut-il connaître à l'avance l'apparition de ces maladies? Un pratiquant spirituel peut connaître à l'avance, savoir à l'avance qu'est-ce qui va se passer au niveau de la maladie s'il pratique le dharma, correctement le dharma. Il peut voir ses mauvais caractères et ses mauvaises habitudes, parce qu'il a semé une mauvaise habitude comme qui se transforme en maladie. Comme celui qui mange trop piquant, il a des maladies des poumons. Quand il mange trop acide, il a la maladie du foie. Quand c'est trop amer, c'est une maladie du cœur. Quand c'est trop salé, c'est les maladies des reins. Quand c'est trop âpre, c'est les maladies de l'estomac. Ces cinq goûts, ces cinq saveurs ne sont pas équilibrés et peuvent provoquer des maladies incurables. C'est pour ça un pratiquant qui élimine pour parvenir à la sérénité, il peut trancher net et prévenir ces maladies. Il va éviter les maladies citées là-haut et il va éviter les saveurs qui plaisent à leur palais et il peut prévenir ces maladies qui sont créées à cause de l'alimentation excessive. Et jusqu'au moment où il ne mange plus salé, pas trop sucré, et il parvient à l'équilibre. Et à ce moment-là, il sera tranquille et il pourra éviter l'excitation et les désirs qui se forment de façon excessive, stance. L'origine des maladies provient de l'alimentation. L'origine de l'avidité nous crée des perturbations et des désirs. Quand nous rassemblons avec excès, ça se transforme en perturbation. Quand nous menons la vie de perfectionnement, nous nous corrigeons, nous nous harmonisons avec notre corps. Hãy vui trong thanh tịnh, mọi sự thành bằng cách nào? Đáp, vừa vui trong thanh tịnh thì mọi sự sẽ thành trong tự nhiên và hồn nhiên. Kẻ thực hành thanh tịnh, tỏa muôn chiều, sắc giới khai thông, lý thật siêu, đạo đức trong lành, trong thức giác, khai thông trí tuệ, sống như nhà. Quand on se réjouit dans la sérénité, comment les résultats se réalisent? Quand on se réjouit dans la sérénité, des choses se réalisent dans le naturel et dans la spontanéité. Stance. Quand nous pratiquons dans la sérénité, nous émanons dans toutes les directions. Le monde des couleurs se développe le principe sublime. La vertu spirituelle pure est pure dans l'éveil à la connaissance. Nous développons notre esprit perspicace et nous vivons dans la légèreté. Hỏi
Ông bảo giải cái câu đáp dùm em cái vui trong thanh tịnh là mọi sự sẽ thành trong tự nhiên và hồn nhiên là sao? Vui
à,
trong thanh tịnh.
khi mà mình vui trong thanh tịnh, nó có cái vui trong động loạn và vui trong thanh tịnh, không? Vui trong động loạn á, là mình thích đi đây đi đó, hội họp nhiều người á, thì mình thấy vui, cái đó là động loạn. Bất cứ dù là đạo hay đời gì mà khi mà nó đông người là nó động loạn. Vui trong thanh tịnh á, là mình vui trong cái chuyện sửa mình để mình trở về sự thanh tịnh, nó khác. Mình không có hướng ra ngoài, không có hướng về sự động loạn, thì mình sẽ đạt những kết quả, nó sẽ đến trong cái tự nhiên và hồn nhiên. Tự nhiên là mình sẽ đạt những cái kết quả thanh nhẹ, tại vì mình hướng về thanh nhẹ thì mình sẽ đạt cái gặt hái cái thanh nhẹ. Còn mình hướng về cái sự động loạn á, mình vui trong cái sự động loạn á, thì nó chỉ đem lại sự động loạn cho mình thôi. Donc, quand on se réjouit dans la sérénité, ça revient à soi-même. Et on médite, on essaie de comprendre soi-même pour parvenir à retrouver notre sérénité. Donc, les résultats, on va les obtenir de façon naturelle et spontanée. Ça va venir. Par contre, si on se réjouit dans les perturbations, ça veut dire on s'oriente vers l'extérieur. On va chercher là où il y a des réunions, on se réunit là où il y a du monde, c'est sûr que ça va nous apporter des perturbations. Ça, c'est pas se réjouir dans la sérénité. Se réjouir dans la sérénité, c'est revenir à soi-même et essayer d'éliminer les perturbations extérieures pour retrouver sa sérénité. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut se réjouir dans la sérénité, parce qu'on a retrouvé sa sérénité. Alors mình tìm lại cái thanh tịnh, mình mới vui trong thanh tịnh được chứ.
Nghĩa là vui trong thanh tịnh là nó đến mình một cách tự nhiên và hồn nhiên anh.
Kết quả,
Đó, kết
cái
quả.
kết quả của cái mà mình vui trong thanh tịnh thì nó sẽ có những kết quả tốt, tại vì mình thanh tịnh. Thì đương nhiên nó không còn động loạn, thì cái sự thanh nhẹ nó sẽ kết tụ, nó sẽ hội tụ, thì nó sẽ đến một cách tự nhiên và hồn nhiên, tự nhiên nó tới. Tại mình hướng về thanh nhẹ, mình không hướng về động nữa, mình không có hướng ngoại chạy theo cái vui động loạn nữa. Mình nghe nó đánh trống đánh kèn rùm beng, mình không có chạy ra coi, mình thấy nó đốt pháo bông mình cũng không chạy ra coi. Đó là mình đã trở về rồi đó, thấy không? Còn hồi xưa mình thấy nó đốt pháo bông là mình chạy ra mình coi hướng ngoại á. Bây giờ mỗi lễ Quốc Khánh nó đốt pháo bông gần nhà tôi là tôi đâu có coi đâu, không có ra nữa, không có coi, cũng theo dõi. Hồi xưa còn ở nhà coi tivi mà bây giờ cũng không thèm coi luôn. Đây không có cái gì hấp dẫn nữa.
Thì anh bảo vui cái gì bây giờ?
Vui là mỗi ngày vui trong những cái lời giảng của thầy nè, học hết thế này học cái kia biết bao nhiêu chuyện vui. Nghiên cứu những cái lời giảng của thầy, làm việc trên những cái lời giảng của thầy là mình được học nhiều lắm chứ. Mỗi lần mà cắt băng lọc băng là cũng được nghe đi nghe lại, nghe từng lời nói của ông, coi ông nói cái gì chiều sâu nó nằm ở đâu. Thành ra mình được học đạo sướng hơn là mình hướng ngoại. Hướng ngoại mấy cái đó là rốt cuộc nó hết pho bông rồi mình đi về chứ có gì đâu. Mình thấy người ta đi ào ào cũng như Tết vậy, ở ngoài đường đi trước khi đó pho bông nó đi, nó kéo nhau nó đi rầm 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 vậy, tại vì đóng mấy cái đóng đường hết trơn rồi đâu có đi xe được, thành ra đi bộ đi rào rào cũng như là Tết bên Việt Nam vậy. Rồi đốt xong cái tụi nó đi về, đi về nó kéo nhau đi về, đồ được cái gì đâu, thấy rồi cũng cũng quên chứ đâu có nhớ được cái chuyện đó đâu, mà cũng đâu có đem lợi ích lợi gì cho phần hồn của mình đâu. Thành ra mình ở đây riết rồi cái mình cũng không ham, không có hưởng được cái gì. Hồi xưa mình còn nhỏ mình thấy ở cái chỗ này chắc hưởng được nhiều chuyện, nhưng mà càng lớn tuổi thấy đâu có hưởng gì đâu, tối ngày ở nhà không đâu có hưởng gì đâu, ở sang bệnh tháp Eiffel mà đâu có hưởng gì đâu.
Con cái anh vui được là nghiên cứu làm đồ chay
Thì
ăn.
có cái nào rảnh đó, rảnh lắm mà mới nghiên cứu làm đồ chay, chứ thiệt ra thời gian mình không có nhiều không, thành ra mình cũng ít có nghiên cứu là vậy đó, tại vì không có thời gian mà để nghiên cứu làm đồ ăn. Ăn cái gì tạm qua ngày cũng được, càng là nghiên cứu đạo pháp hơn là nghiên cứu đồ ăn. Đồ ăn thì nó càng ngày nó càng đơn giản. Donc, j'aime plus le temps d'étudier les nouvelles recettes parce qu'il n'y a pas assez de temps pour les études et le travail, les travaux spirituels. Donc, on n'a même plus le temps pour la jouissance de la nourriture. On va manger des choses simples, équilibrées. Ăn cái gì mà nó quân bình, nó nhẹ là được rồi. Thành ra nhiều khi nó xuống cân hồi nào mình không ăn, hồi đó mình muốn nó xuống cân, nó không chịu xuống. Mà mình ăn tự nhiên giờ cân lại thấy tự nhiên nó xuống hồi nào mình không ăn.
Vậy là cho em thấy người vui ở bên ngoài nhiều chứ vui trong thanh tịnh thì ít ăn, thì
Thì
em
đúng
cũng
đó.
biết, em cũng cảm nhận như vậy. Em thấy cái vui bên ngoài thì vui chút rồi nó cũng hết rồi, nó cũng xong đó,
Quen
nhưng
à.
mà mình kiếm cái vui, mình kiếm cái vui trong thanh tịnh thì em chưa kiếm được, thấy cũng hơi khó.
Tại vì mình quen là cái gì nó cũng là cái tập quán. Cái tập quán mình hướng ngoại á, thì mình chỉ thích kiếm cái chuyện bên ngoài rùm beng trống càng vui rồi khi mà hết rồi á, thì cũng trở về với mình thôi. Mà trở về với mình á, mình không có thanh tịnh thì mình đâu có vui với mình được. Rồi mình đi tìm cái vui khác nữa ở ngoài. Tại vì mình đã càng ngày mình có chút sáng suốt, mình thấy cái học đạo nó biết bao nhiêu chuyện vui quá hay quá. Mà mình không học, mình đi kiếm những cái chuyện mà không cần thiết không à, mấy cái đó là vui rồi, mình được cái gì, phần hồn mình có sáng suốt hơn không, đâu có. Cộng thêm mình học đạo, mình càng ngày càng đào sâu, như mình hiểu sâu hơn, mình thấy vui hơn chứ.
Vậy là nói chung là mấy cái vui bên ngoài là thường thường là
Động
gà
loạn.
cái phần thấp, đại phần động loạn, phần thấp lục căn lục trần, còn cái
Đúng
phần
rồi.
mà nhẹ vui trong thanh tịnh là cái phần hồn nó
À,
thích
nhưng mà
nhẹ hơn,
phần
thanh tịnh
hồn
hơn.
chứ, phần hồn nhưng mà lục căn lục trần của mình nó đã thức tâm rồi nó mới không đòi hỏi. Chứ nếu mà mình lục căn lục trần mình nó còn thấp, mình ngồi ở nhà nó rủ mình ra ngoài liền, chiếc máy nó để mình ngồi. Bây giờ mình thử mình ngồi ở nhà cả ngày coi tụi nó có đề nghị gì không. À, đề nghị đi ra ngoài kiếm chỗ nào vui vui đi ăn cái gì đó là biết là tụi nó rồi đó. Còn ở nhà nó không có đề nghị gì hết, thậm chí nó còn không muốn đi nữa, mình phải bắt nó đi bộ chứ không, nhiều khi nó cũng làm biếng nữa. Nó không chịu đi, nó không chịu ra ngoài nữa, nhưng mà phải bắt nó đi, mỗi ngày phải đi bộ. Chứ thiệt ra nó cũng không có thấy gì vui ở ngoài, nhưng mà đi bộ là phải đi vậy thôi. Đó thì đang luôn mình huấn luyện lục căn trần của mình để khi mà nó không đòi hỏi nữa thì mình yên, mà nó đòi hỏi là mình mệt, nó còn thích cái này thích cái kia là mình mệt, thích nhiều chừng nào là mệt chừng nấy, thấy cái chuyện đời mà nó còn thích nó là mệt. À, còn thấy vui trong cái đó, thích trong cái đó là mệt. Thế không, còn bây giờ mình không thích nữa, cái gì mình cũng dẹp hết. Những cái mà hồi đó mình thích, bây giờ mình dứt khoát dẹp luôn. Đó thì mình mới yên được. Mình ra mấy cái máy chụp hình rồi đó, mấy năm nay là không có xài để trong tủ, bây giờ dứt khoát bán hết. À, không có đụng tới nữa. Đó mình giải được cái nghiệp. Cái gì mình rước vô rồi đó, mình không biết mình rước nghiệp. Bây giờ mình giải.
Như em không có thích động loạn nhiều, nhưng mà em cũng thích thanh tịnh, em cũng thích yên ổn, thanh tịnh hơn. Nhưng mà em chưa thấy vui.
Chưa
Đó,
thấy vui là
là
tại vì
như
tuổi
dạ.
tuổi nó, tuổi lục căng lục trần, nó chưa có thấy vui, nó chưa có hiểu, nó chưa có hiểu đạo nhiều cho nên nó không thấy vui. Phải dạy nó niệm Phật nhiều hơn nữa thì nó nghe đạo nó cũng thích như mình vậy đó. Nếu mà mình nâng cao cái trình độ nó lên, nó nghe đạo nó cũng thích như mình vậy đó thì lúc đó nó mới thấy vui. Còn bây giờ nó chưa có hiểu, nó không hiểu cho nó thấy vui. Donc ta dit que il aime bien revenir à la sérénité, mais il ne sent pas encore, il peut pas encore se réjouir dans la sérénité. C'est parce que ces entités ne comprennent pas encore la spiritualité. Donc, quand ils étudient, ils écoutent les enseignements de maître, les entités, ils n'éprouvent pas ce plaisir-là. Ils ne comprennent pas, donc ils n'éprouvent pas ce plaisir. Donc, il faut les éduquer à invoquer davantage Namo Ilava pour qu'ils éprouvent le même plaisir que nous, quoi, de l'âme. Để cho lục căn trần mà nó thích như mình, lúc đó mình mới yên. Lúc đó là hai bên nó hợp tác với nhau thì mình làm việc hoài, mình không có thấy mệt.
Sau đó em thấy hay và em sợ cũng không ra. Nói chung là em cũng thích thanh tịnh đó, không thích động loạn, không thích ra hòa nhiều, nhưng mà mình cũng chưa thấy
Nhưng
vui
mà bây
đó.
giờ muốn cho nó vui á, là rảnh ở nhà mình không có ra ngoài nhiều thì dạy cho nó niệm Phật đi, dạy cho nó niệm Phật nhiều hơn đi, rồi từ từ nó sẽ thấy vui. Nó ở nhà nó thấy vui hơn là ra ngoài, thì sau này phải bắt nó ra ngoài nó mới ra, chứ nhiều khi nó cũng không muốn ra làm gì nữa. Thành ra ở cái chỗ mà mọi người tập trung lại đi đi chơi mà mình không đi nữa thì cũng đâu có hưởng được cái gì đó hết à. Xong rồi, không có cái gì để hưởng hết. Nãy Biên muốn hỏi gì?
À, tôi muốn hỏi anh Bảo là bây giờ anh Bảo tìm được cái cách mà anh Bảo vui ở trong nhà, còn nhiều người khác người ta không có nghiên cứu đạo pháp, người ta không có cái tìm được cái thích thú trong cái đạo thì người ta làm sao?
Hiện tại vẫn tiếp tục vui chơi ngoài đời thôi chứ làm sao, người ta không thức tâm mà. Cho nên nó đòi hỏi một cái sức tâm, thức tâm để mình đổi chiều. Tại vì mình đi có hai chiều thôi, một chiều đi xuống, một chiều đi lên, một chiều đi ra, một chiều đi vô. Mà bây giờ mình không thức tâm á, làm sao mình quay đầu. Donc, bien à poser les questions que moi j'ai trouvé la voie de retrouver la sérénité, mais les autres, ils n'ont pas trouvé cette voie, ils s'orientent toujours vers l'extérieur. Mais je dis que c'est normal, il doit toujours continuer à apprendre en s'orientant vers l'extérieur jusqu'au jour où il s'éveille, parce qu'il n'y a que deux directions. Soit tu t'orientes vers l'extérieur et ça te tire vers le bas, soit tu reviens à l'intérieur pour pouvoir s'élever. Il n'y a que deux voies. Mais il faut que l'éveil spirituel pour pouvoir trancher. Nghĩa là nó đòi hỏi cái sự thức tâm của mình. Nếu mình không thức tâm thì nó đề nghị mình thấy có lý. Nghe không? Còn nếu mà mình thức tâm á, là mình phải giảng cho tụi nó nghe để nó quay đầu là khác à. Còn nếu mình không thức tâm thì nó nói mình nghe có lý, tụi này nó ở nhà hoài buồn bực quá đi ra ngoài nó thoải mái, coi cái này coi cái kia, thấy cuộc đời nó có sống. Nó cũng nhiều lý do lắm chứ. Mình cũng phải có nhiều lý do hơn nó mình mới dạy cho nó được, chứ mình thiếu thiếu lý mình đấu lý với tụi nó là hồi mình thua. Phải không? Đấu lý với tụi nó là hồi mình thua. Rốt cuộc là mình tu được hay không là cũng là do cái sự điêu luyện của lục căn trần. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Lúc đó nó nghe mình nói, nó theo. Thì nó theo một cái chiều hướng của mình, nó hưởng ứng. Nó hưởng ứng công chuyện làm của mình. Còn nếu mà tụi nó chưa có tiến qua, nó chưa có niệm Phật nhiều, nó chưa có đồng nhất với mình, thì mình đề nghị nó, mà nó không hưởng ứng. Nó thấy không có gì vui, bắt ở nhà thì ở vậy thôi, bị ép buộc vậy thôi chứ chưa có thấy vui, phải không? Thành ra cái quan trọng là lục căn trần của mình nó quan trọng lắm chứ không phải là không quan trọng đâu. Mình tu mà mình không hiểu tụi nó là mệt lắm. không có làm gì được. Chiang mà nó là vì the perfection mà nó không phải l'action et l'influence des entités, on peut pas avancer. Đấy, mình biết là lúc đó ông Trump nó đề nghị hay lắm. Ils font plein de propositions, nói mình vô mình niệm Phật 5 phút coi nó đề nghị biết bao nhiêu chuyện rồi. Thì on voit très clair quand on invoque. Les Simon, on s'assoit sur place, on invoque, et on est en train d'invoquer. Tout de suite, il y a des propositions qui montrent. On voit bien qu'ils sont toujours orientés vers l'extérieur. Mình thấy là càng càng nó đề nghị đủ thứ. À, nhắc chuyện này, nhắc chuyện kia, toàn là chuyện đời không à. Mình nghe cái đó là một cái điêu luyện, cái đó là luyện đó. Mình tu luyện là luyện cái đó đó. Luyện cho lục căn trần mình nó sáng suốt hơn, mà nó chịu hiểu đạo hơn, nó theo mình đó là khó lắm. Thành ra mình phải luyện là vậy, nói một lần nó đâu có nghe. Hôm nay chút mai chút tập cho, hồi đó mình có cái thói tập xấu đó, thì cũng phải nhiều ngày nhiều giờ. Bây giờ mình muốn cho nó có cái tập quán tốt thì cũng phải nhiều ngày nhiều giờ, phải liên tục như vậy á. Chứ không phải lâu lâu mình làm mà được đâu. Donc avant pour avoir une mauvaise habitude, ça demande beaucoup de temps pour que ça devienne une mauvaise habitude. Maintenant, pour remplacer cette mauvaise habitude par une bonne habitude, il faut beaucoup de temps, mais il faut que l'effort se continue. Nên ngày này qua tháng kia đó, nó mới thành. Chứ không phải mình lâu lâu mình dạy nó cái tốt rồi để cho nó trở lại cái tật xấu nó lâu lâu. Dạy cho nó cái tốt là nó không thành. Phải liên tục vậy á. Liên tục năm này sang năm nọ, đến nỗi mình không còn biết cái thời gian mà mình đã bắt đầu làm cái đó từ năm nào nữa. Mình giờ mình nghĩ là mình mới nói cũng hơn 10 năm à, mình không có để ý nữa. Phải có thời gian, mà phải thời gian nó phải liên tục nó mới thành một cái tập quán. Chứ nếu nó không có liên tục, nó không có tập quán tốt đâu. Mình phải thế cái tập quán xấu bằng tập quán tốt mà. Rồi, tới đâu rồi? Vui trong thanh tịnh. Thì giờ chưa vui trong thanh tịnh thì vui trong động loạn đi. Dắt cái thân xác này nó đi tùm lum cho nó động loạn đi. Khi nào mà nó thấy mệt mỏi rồi, nó cần cái sự yên nghỉ thì lúc đó cho nó ở nhà. Bây giờ nó còn tham thì dắt cho nó đi cho nó khổ. Cho nó khổ rồi nó mới thức tâm. Hỏi. Câu số 6 hỏi, thương tình dấn thân đóng góp trong xây dựng đẹp hơn hay là làm khó dễ đòi hỏi có lý hơn? Est-ce que le fait de s'élancer dans l'amour pour apporter sa contribution dans la construction, est-ce que ça c'est plus beau que chercher des histoires et avoir des exigences. Đáp, thưa, thương tình dấn thân giúp đỡ quý hơn. Le fait de s'élancer dans les affections pour aider les autres, c'est beaucoup plus précieux. Stance. Se rassembler pour se réjouir, pour comprendre la saveur spirituelle. En critiquant et en comptant les bénéfices et les pertes, nous ne nous réjouissons pas. L'amour humain est vivant, c'est la chose essentielle. Et quand nous servons avec sincérité, nous nous forgeons réellement. Mưu tâm bài bác trong lúc mọi người đang phát tâm đóng góp trong thực hành có lợi ích gì không? Đáp, thưa mưu tâm phá hoại việc đã thành ngược lại đường lối tu học, tự buộc mình vào tội bịa đặt và thất hứa với chính mình. Cùng trời Phật kể, lòng tin không có muốn làm trời, khó khổ hại tâm khó nghỉ ngơi, tạo động chính mình gieo ý xấu, tham giành chức vụ muốn làm trời đó. Quand nous avons audition des ruses pour démolir alors que tout le monde est en train de faire le vœu pour contribuer dans la pratique? Est-ce que c'est utile de faire cela? Réponse. Quand nous ourdissons des ruses pour détruire les choses qui ont été réalisées, ça veut dire qu'on va à l'encontre de la voie du perfectionnement spirituel. Et nous ligotons et nous nous emprisonnons dans le péché de créer des choses et d'être infidèles avec nous-mêmes et Dieu et les Bouddhas. Nous n'avons plus le foi et nous voulons devenir Dieu. Et avec les difficultés et la souffrance, nous nuisons à notre conscience et nous ne pouvons pas nous reposer. Nous créons des perturbations à nous-mêmes en semant des mauvaises pensées et nous luttons pour les grades, les positions, et nous voulons devenir Dieu. Ouais. Ouais. Donc, on a terminé. On se voit la semaine prochaine. Hẹn gặp lại tuần tới ha.
Merci, cảm ơn tất cả mọi người.
Revoir tout le monde.
Au
Cảm
revoir.
ơn bà.
Merci,
Merci
tout
bà.
le monde. Au
Merci tout le
revoir.
monde.
Cảm ơn Bảo.
Au
Cảm ơn
revoir.
Bảo.
Cảm ơn bạn Bảo. Xin chào tất cả các bạn đạo.
Bye
Oh.
bye. Chào hết mọi người ha. Mình tắt nha.
Hey.